đang giảng kinh Địa Tạng ở tấm 1474, còn 20 tấm nữa thôi. Những người tu pháp môn Địa Tạng này sẽ có được 28 cái lợi ích. Bàn tới cái lợi ích thứ 27, tâm họ sẽ nhiều từ mẫn tâm, nhiều từ mẫn. Cái tâm của người Bồ Tát có nghĩa là rộng lượng, từ bi và biết thông cảm, mà có nghĩa là từ với bi. Nhất là khi mà người ta ngược đãi mình thì mình không có phiền muộn tí nào hết. Cái tâm người Bồ Tát là cái tâm mà có thể khi người ta ngược đãi mình, người ta xấu với mình, rất xấu với mình, mà mình không có hận thù người ta, mình tha thứ được người ta. Làm sao làm được như vậy? Nói thì dễ, làm rất là khó. Chuyện nó lạ dễ sợ lắm. Là ngày nay đi ăn trưa về thì trong cái tiệm nó đi ra, cái đường đi ra là có cái chỗ nó gọc rất con đường, nó bận xe rất nhiều xe, mà tôi để ý tôi làm một lần trước tôi tới đó rồi là đứng đợi cái 10 phút không ai cho mình vào hết đó. Mình phải lấn người ta mới cho vào, còn mình đứng mình đợi thì người ta không ra vào. Người tàu như vậy, cái vùng tàu nó lạ. Còn mấy cái vùng mà người nói tiếng Tây Ban Nha hoặc là người nói tiếng Anh thì người ta nhường ngay lập tức. Chỉ có vùng này thì nó lạ lắm. Như cái tâm có những cái loại người mà chỉ lo về cái lợi ích cho mình không, cái sung sướng của mình không. Nếu mà nghĩ lo cái lợi cho mình không thì nó những cái lời người khác nó không quan trọng. Bởi vậy chuyên môn là đi làm giận nhau, chuyên mình đây nhau. Coi kiến thắc mắc gì không? Nhất cái người xuất gia đó là phải có biết cái sự uyển chuyển, biết sự khéo léo với cái tình cảm của người khác. Cái người tại gia đó muốn được coi trọng. Nếu mà người xuất gia mà lịch sự với người tại gia quá thì có vẻ hơi nịnh bợ cái ngã của cái người tại gia. Nếu mà người tại gia mà cảm thấy mà người xuất gia không đủ lễ phép lịch sự với mình sẽ đi chùa khác, không có chịu ở nữa, kiếm chùa khác lịch sự hơn. Ở chùa chúng tôi thì khác. Chúng tôi này thì thích làm quý vị buồn lòng, phiền lòng, để mà coi thử quý vị có thiệt sự phiền lòng, còn có thử giận hay là có giận hờn là không. Mỗi tuần thấy được 10 người tới là mừng dễ sợ. Bởi vì người 10 người tới là mừng dễ sợ. Tại sao mình muốn có cái từ tâm? Nếu quý vị có cái từ tâm á, thì trong tương lai quý vị sẽ không bị dao nó hại. Thứ nhì, không bị độc hại, bị đầu độc. Thứ ba, quý vị không bị lửa đốt, không bị chết đuối. Những cái người mà hay thích nổi giận, mấy người có tâm ác đó, thấy quý vị thì xin cái lòng thích thú. Đừng có nghĩ là người ta mà ác mà giận, mà thấy mình thích thú có nghĩa là họ có nghĩ họ mừng có cơ hội để mà ác mà giận với mình. Nên có nghĩa là cái người mà ác phải hay giận đó, thấy mình đó, cái tâm họ không ác phải không có giận. Ông này ông nói, có người nói rằng cái thứ năm, những người sân với ác mà thấy mình mà thích đó, có vẻ không có được lợi gì lắm. Ông này ông nói là mình cái người mà ác với người mấy người giận đó, người ta gần gũi người ta không có lợi gì đâu. Tại tôi hỏi tại sao như vậy, ông nói tại vì ông có kinh nghiệm, ông cho thấy có mấy người gần, mấy người thích giận, mấy người ác như vậy gần họ có nhiều cái khó chịu lắm. Mình thấy người ta toàn làm chuyện giận, toàn chuyện ác không à, và nhiều khi nó mình bắt chước người ta, nó có ảnh hưởng mình nữa. Quý vị mình còn lại sao nghĩ sao? Tôi chắc chắn quý vị đã từng gặp những người ác với giận rồi, rất ác mà rất giận. Quý vị đã có kinh nghiệm như vậy là sao? Quả Ngân nghĩ sao? Cái người mà ác ha, với giận đó, gặp mình mà thích mình đó, là tốt hay là xấu? Người ác, người rất là ác, người rất mình thích hết nổi giận mà gặp mình là thích, thì chuyện tốt hay là chuyện xấu? Gặp Quả Ngân thích thích Quả Ngân, thích là không thích. Nó rất là ác mà thích nổi giận, gặp mình là thích mình, dễ sợ lắm. Ngồi suy nghĩ. Tôi nói ông, tôi nói, xin lỗi, tôi đồng ý không đồng ý với ông chỗ này nè, tại ông tự lo cho ông nhiều quá. Cái này lý do mà tại sao những cái người mà ác hay thích giận đó gặp mình mà thích thú. Tại sao nó có cái lợi chỗ nào? Lợi chỗ này nè. Tôi hỏi là nếu như vậy ông có rõ ràng, ông nói cái này quá rõ ràng chứ còn có gì đâu mà lạ đâu. Tôi muốn chỉ cái gì sâu xa thôi. Cái vì đừng có tưởng chuyện là khơi khơi đâu. Người ta thích mình, người ta không tạo ác, không giận. Là cái đó là cái hành động của cái người Bồ Tát. Người Bồ Tát có những cái hành động để khiến mình không bị đọa. Cái tâm người Bồ Tát như vậy, tới giúp mình, tới gần mình là không muốn mình đọa. Nếu người Bồ Tát mà tới muốn giúp mình, mà khiến khi mà họ tới mà làm cho mình có một cái thái độ muốn hại họ, thì không phải họ tới họ hại mình, sao họ giúp mình được. Bởi vậy cái vị thấy cái sự tế nhị đó là người Bồ Tát họ tu cái pháp từ vì vậy đó. Tại vì khi có cái từ tâm như vậy, khi họ tới giúp người khác, người ta ít nổi giận, người ta ác cũng không ác với mình, để họ bớt tạo nghiệp. Cái người ác, người giận, mặc dù họ chuyên môn giận, họ chuyên môn ác, gặp cái người Bồ Tát mà không có khởi tâm ác, không có khởi tâm giận, thì người Bồ Tát mới có cơ hội giúp đỡ họ được. Ngược lại, nếu như người ác, người chuyên môn ác, người chuyên môn giận, gặp người Bồ Tát mà nổi giận, nổi ác lên, thì làm sao người Bồ Tát có cơ hội mà giúp người kia được. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ nhì nữa là khi người kia tạo cái tâm ác, khởi cái tâm ác, khởi cái tâm sân hận đó, thì họ sẽ bị đọa, họ sẽ bị chướng ngại nhiều lắm, không cách nào mà nhận được sự giúp đỡ ngài Bồ Tát hết. Yes.
Câu hỏi
như vậy là tôi giật mình. Tôi nói tại vì có nhiều người Việt Nam hỏi mấy câu hỏi là không biết có cái mục tiêu chính trị ở rộng không. Nói cộng sản mấy con cộng sản. Tôi là ghét chính trị lắm. Tôi về tôi không biết làm chính trị hết. Tôi không phải thân cộng mà cũng không chống cộng. Tôi cũng không thân tư bản mà cũng không chống tư bản nữa.
Đúng rồi.
Tuần trước mình tới cái chùa mà Sa Mạc đó, có người nói mấy cái câu mà gọi là chống cộng này nọ đó, mà mình đứng đó mình hơi nhột nhột. mình sợ bị mang tiếng là chống cộng. Ông này hỏi vậy chứ tại sao mà thầy ngại cái chuyện mà người ta nghĩ thầy là chống cộng hay là thân cộng. Tôi nói tôi là người xuất gia, tôi không có thân cộng, không chống cộng, đúng không, thân gì hết mà không chống gì hết đó. Mình người xuất gia rồi mà còn làm chính trị làm cái gì nữa. Ông hỏi gì chứ người thầy Đạt Lai Lạt Ma sao tôi thầy muốn hỏi thì hỏi, thầy hỏi ông đừng có hỏi tôi đâu có biết về ông đâu. Cái pháp tôi tu là tôi chỉ tu thôi, tôi không có biết, tôi không có làm chính trị gì trong ấy. Người ta muốn làm vua của nước hay là này nọ thì kể chuyện người ta cũng phải chuyện của tôi. Thì người ta nói gì nói đâu sao đâu, tôi chọc chơi vậy thôi. Tại vì đừng nói tầm bậy nữa, nói tầm bậy thì bữa nay mấy người cộng sản không cúng với chùa tôi nữa, tôi cũng buồn nữa. Đúng rồi, không mình nói cho rõ ràng là tại vì mình đi đương nhiên phải có đụng chạm rồi, là đương nhiên người ta nghĩ, ta muốn, ta có những cái tại vì có những người ta có những cái thói quen như vậy đó. Còn mình chỉ muốn tu thôi, mình đâu có muốn làm mấy chuyện thế sự làm gì. Người xuất gia rồi đi theo chuyện thế sự làm cái gì nữa. Cái chính trị là một cái thế gian pháp, tôi không có tu mấy cái pháp đó. Thực ra nó rõ ràng đó, họ tạo rất nhiều nghiệp, mà nghiệp không phải nghiệp không, mà nghiệp nặng nữa. Mấy cái người mà thánh nhân như ngài mà ngài Hư Vân như vậy, ngài là đại Bồ Tát rồi, gọi là Đề Bát Địa Bồ Tát, đâu gọi là Ma Ha Tát, là đại Bồ Tát. Họ đụng mấy cái ngài đại Bồ Tát đó phiền lắm, phiền phức dễ sợ lắm. Đó. Nó cái hòa nó tới nó lè không thể tưởng được, cái quả báo nó tới lè không thể tưởng được. Đó. Cái đó biết sợ, biết sợ. Cái người mà biết tu biết đạo đó, mình né mấy cái người mà thánh nhân phiền lắm, phiền không thể tưởng được. Hòa nó tới một cách nó chớp nhoáng. Thì cái đó mình không biết được, mình không dám nói nữa. Cái quan trọng, cái này ông hỏi rõ ràng lắm. Cái người thánh nhân á, người ta không có giận mình vẫn bị, mình bị tai mang họa như thế, nó đương nhiên rồi. Nên người thánh nhân mà giận quý vị thì là không còn đất sống nữa. Bởi vậy mấy cái người thánh nhân không có quyền giận mình vì vậy đó. Giận một cái là mình hết chỗ đứng này, không còn chỗ mà sống này. Dễ sợ lắm. Người thánh nhân, cái lực người thánh nhân dễ sợ lắm. Cái người thánh nhân, tôi gọi là thánh nhân tại vì họ biết rằng họ thành thánh nhân tại vì cuộc đời của họ để làm lợi cho mình. Họ không bao giờ làm cái gì mà hại cho mình hết đó. Thành họ mới là thánh nhân được. Người thánh nhân không bao giờ làm một cái gì hại cho mình hết. Vì vì nhớ như vậy, thì vì không hiểu thôi. Mình nói chuyện đây tôi mới quên nhắc lại một cái chuyện này. Tôi mới biên xong một cái bài soạn, bài khai thị, mới biên tuần vừa rồi. Tuần này hay tuần vừa rồi tôi không nhớ, hay tuần này thôi. Thành muốn yêu cầu quý vị đọc cái tập bài đó. Cái bài đó gọi là cô này, cô thích cô dịch ngay lập tức. cô không thích mà mấy cái bài mà khai thị của tôi, cô ngâm cả tháng cả năm vậy đó. Còn mà cô thích một cái là ngục hai ngày là cô dịch xong ngay lập tức. Ai thắc mắc gì không? Ok, ở đây quả Ngân với Di Lặc lo đọc cái bài đó xong rồi hỏi, đọc ra xong tuần sau hỏi. Ok, cái bài ngày tôi mới dạy bài khai thị mới dạy. Cái in đài nên sao nữa, thầy cũng chả biết sửa gì được. Cái tiếng Việt của thầy nó dở lắm, này sửa nó cũng chừng nó thôi. Cái cô hiền nhã của nó, tiếng Việt của thầy nó lủng củng quá, lắc đầu hoài. Thầy đưa bài mấy cô bên lắc đầu, cái ông này sao học ơi, tiếng Việt bồi ở đâu vậy? Cái in đài nên sao nữa. Ok, thắc mắc gì không? Tôi thích cái bài này tại vì có nhiều cái tầng lớp đó. Ai thắc mắc gì không? Tất cả những cái chuyện này họ làm để mình thành Phật, giúp mình thành Phật. Tất cả việc họ làm, Bồ Tát làm, những ngài Địa Tạng Bồ Tát làm để giúp chúng ta thành Phật càng sớm càng tốt. Những cái pháp mà người Bồ Tát đem lại cái thế gian này không bao giờ quên cái mục tiêu đó, mục tiêu để giúp chúng ta thành Phật càng sớm càng tốt. Cái mục tiêu mà thành Phật càng sớm càng tốt đó, không có gì quan trọng hơn cái đó. Cái việc đầu tư vào con đường đó nó không có gì mà không bao giờ thiệt thòi hết. Ai thắc mắc gì không? 1475. Lại nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai, nghe danh diệu của Địa Tạng Bồ Tát, lễ bái hình tượng của Địa Tạng, hoặc nghe các việc về bổn nguyện tu hành của Địa Tạng mà người khen chiêm lễ, thì sẽ được bảy đời điều lợi ích. Nếu quý vị đảnh lễ ngài Địa Tạng Bồ Tát, lúc mình đảnh lễ Phật Bồ Tát thì mình đang xóa tan những cái nghiệp chướng của mình, nó nhiều như cát sông Hằng như vậy. Càng biết chí tâm đảnh lễ chừng nào thì càng xóa nhiều cái nghiệp chướng chừng nấy. Cái tấm 1479, bảy cái lời nào? Một là mau vượt thánh địa, hai là ác nghiệp được tiêu trừ, ba là chư Phật đến ủng hộ, bốn là bồ đề không thối thất, năm là bổn lực được tăng trưởng, sáu là việc đời trước đều rõ hết, bảy là rốt ráo thành Phật. Bảy cái lợi ích của cái kinh Địa Tạng này, cái đảnh lễ ngày Địa Tạng Bồ Tát. Thứ nhất, túc siêu thánh địa. Cái túc siêu có nghĩa là quý vị có thể đi đường tắt hoặc là đi nhảy cò cò, nhảy từ tam đình cho tới ngũ đình. Cái thánh địa nghĩa là sao? Thánh địa có nghĩa là quý vị được giác ngộ. Thánh địa là sơ địa trở lên. Quý vị muốn giác ngộ là quý vị về cái thiền căn rất rất là thâm sâu và những cái giác căn rất rất là bén nhạy. Những cái ác nghiệp bị tiêu diệt. Những cái ác nghiệp là những cái thứ nó cản trở chúng ta, không cho phép chúng ta thành Phật. Cái ác nghiệp là cái những cái mà nó cản trở mình, thế nó ở đâu? Những cái ác nghiệp đó nó xuất thân từ những cái chỗ tối tăm trong cái óc của quý vị. Những cái chỗ mà quý vị không muốn người khác biết. Quý vị muốn biết cái ác của vị nó ở đâu thì kiếm những cái chỗ mà nó tối tăm đó mà quý vị không muốn người khác biết đó, là cái chỗ ác ở đó. Ông ước ông nói có một người đàn ông rất mạnh dạn đứng ra nói rằng con là tên ước, con là trong tâm con không có chỗ nào tối tăm hết. Cái ác là cái mình muốn người khác biết. Cái mà mình không muốn người khác biết đó, là thường thường cái đó toàn tội ác không. Có những cái gì mà mình muốn biết tôi không nghĩ ra được luôn nữa. Tất cả chư Phật sẽ bảo vệ và tới gần quý vị. Có nghĩa là chư Phật đã để ý tới quý vị. Nếu quý vị phát tâm mà đảnh lễ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì chư Phật biết. Quý vị mà thành tâm đảnh lễ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thì chư Phật sẽ biết và sẽ hộ niệm cho quý vị. Là không những quý vị đã được chư Phật Bồ Tát hộ niệm mà họ còn muốn tới gần quý vị, họ muốn thân cận quý vị nữa. Có nghĩa là họ muốn gần gũi mình để cho mình có cơ hội gặp họ nhiều hơn, để hưởng cái lợi gần gũi của họ nhiều hơn. Người Trung Hoa có một cái, người Á Châu có một cái ví dụ này, như là như giống như được cái trường hợp này giống như là mặt trăng mà coi chừng những cái dòng sông, những cái dòng nước vậy đó. Cái lời thứ tư này mình đảnh lễ Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Bồ đề bất thối. Bất thối có nghĩa là họ, những cái người này sẽ không bao giờ ngừng cho đến khi mà họ thành Phật luôn. Làm sao là như vậy? Quý vị bắt đầu bằng cách là thọ giới, thọ ngũ giới. Quý vị thọ ngũ giới một thời gian, xong quý vị mà tu cái ngũ giới một thời gian có rất nhiều phước, sẽ đủ phước mà xuất gia. Quý vị tu lâu năm để quý vị thành một cái vị cao tăng. Rồi sau khi đến cái tầng lớp, cái trình độ thứ sau nữa là quý vị sau thành một vị cao tăng rồi thì sau cao tăng một thời gian rồi thì mới được tăng chức làm tổ sư. Ok, làm tổ sư rồi thì hạnh của cái Ngài Bồ Tát thì sau mới thành được Phật. Cái quan trọng của cái bất thối, bồ đề bất thối chỗ này nè, nó khó chừng nào nữa mình không bỏ cuộc. Ai thắc mắc gì cơ? Thứ năm, tăng trưởng bổn lực. Tất cả mọi người chúng ta đó, với cái thân này nó có một cái bổn lực mình có sẵn rồi. Cái bổn lực đó cần khi vị càng ngày càng lạy với Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cái bổn lực càng ngày nó càng tăng. Khi cái vị mà mới bắt đầu mà xuất gia, mới bắt đầu mà quy với Tam Bảo thì pháp chúng tôi là khuyên quý vị nên lạy Phật Bồ Tát. Okay, để tăng trưởng cái bổn lực đó để mình có sức mà tu. Muốn tu mấy cái phương pháp cao, pháp môn cao phải cần sức tu mới được. Ngày hôm nay có thể giảng xong cái kinh này 1484 túc mạng tiếp thông. Túc mạng tiếp thông nghĩa là sao? Họ biết cái mạng trước nó liên tục nó sao, nó đi từng kiếp này tới kiếp khác. Tại sao mình tới được ngày được cái thân này ngày hôm nay? Có thể nói là có thể tôi trước là con kiến, đã nhiều kiếp rồi, rất nhiều kiếp. Đã làm con kiến hoài à, thoát được rất nhiều kiếp. Rồi sau khi làm kiến được bao nhiêu kiếp rồi đó, bỗng nhiên được cái thân làm người. Có thể là nói là trước tôi làm bướm bướm nhiều kiếp lắm, xong rồi sau là tầm làm chim, xong làm chim dừa hâu, chim dừa hâu ăn chay, xong rồi nhờ như vậy mà tu nhiều phước đức mới thành người, xong mà tu Bồ Tát đạo để mà thành Phật. Quý vị có thể nhìn những cái mạng sống của mình trước cả tám vàng đại kiếp, cái này quan trọng. Nếu quý vị có cái đủ phước, quý vị có một cái loại phước mà quý vị giúp quý vị thấy được cái mạng sống trước mình ra sao, kiếp sống mình ra sao, mình nhờ như vậy mình thấy được cái sự nhân quả, hiểu được cái nhân quả. Tại vì quý vị cái nhân quả nó giảng nghĩa cho chúng ta biết tại sao mình nhận được cái quả, mình đã trồng những cái nhân gì để nhận được cái quả, làm những cái thân đó. Cái này gọi là cái phước lớn, rất lớn. Tại vì thấy được như vậy, thấy cái túc mạng thông, có được túc mạng thông như vậy, thì quý vị, cái lòng tin quý vị về cái luật nhân quả nó thâm sâu hơn nhiều. Thứ bảy cuối cùng là rút ra thành Phật, giảng lúc trước rồi. Ai thắc mắc gì không? 1485. Bây giờ không thể nói hết. Tất cả chư Phật Như Lai cùng Đại Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ ở mười phương nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tuyên bày sức đại oai thần thông, thoại thần không thể nghĩ bàn của Địa Tạng Bồ Tát, được khen là việc chưa từng có. Người Việt Nam á, nhiều khi ta đọc ta không hiểu rõ rằng á, có hai cái chữ bất thể, không thể nói hết, không thể nói hết là một cái số, chứ không phải là họ cả lâm. Khi mà nói là không thể nói hết, không thể nói hết có nghĩa là có cái lũy thừa ở trong đó. Có nhiều người bản dịch ra họ bỏ cái chữ thứ nhì, tại họ nghĩ là cái nó thừa. 1488. Lúc đó tại cung trời Đao Lợi, mưa xuống vô lượng hương hoa thiên y châu báu để cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Địa Tạng. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chiêm lễ, chắp tay mà lùi ra. Cái kinh này giảng cách đây 2 năm rưỡi. Thì có một lúc đó bắt đầu giảng có 1-2 tuần thì có một cái người cư sĩ đó, tôi giảng ở đây nè, ngồi giảng ở đây ngày thứ bảy. Như mỗi thứ bảy vậy đó, thì người cư sĩ tới năn nỉ với tôi, nói thầy cái giảng kinh Địa Tạng nó hay quá, thầy làm ơn thầy phải tới đây thầy giảng, thầy đừng có bỏ chùa này thầy đi. Tôi nói tôi sẽ tới giảng cho ông nghe. Ông tới nghe tiếp 2-3 tuần nữa xong biến mất luôn, không bao giờ trở lại nữa. Dễ sợ như vậy, không có dễ, nghe kinh không có dễ đâu. 1491, những cái vị thiên nữ đang rải rác những cái loại hương hoa quý báu nhất, những cái tiên thiên y, những áo quần tiên của trời đó, và những cái châu báu rải rác như vậy, làm mưa như vậy để mà cúng dường cho Phật với là Bồ Tát. Cúng dường cho Phật, tại vì cúng dường cho người, có thể người giáo chủ, cái người mà nói pháp được là họ thiên mấy thiên nhân tới cúng dường cho họ. Vả lại nếu quý vị như một Địa Tạng Bồ Tát có thể lập nguyện xong theo cái nguyện mà thực hành thì sẽ có người tới cúng dường cho quý vị. Nhớ như vậy, mình tu theo pháp mà tu, mình lập nguyện xong mình lao công, mình thực hành cái nguyện của mình. Thằng quý vị thấy không, khi mình tu á, không cần phải sợ không có người cúng dường. Đừng có bao giờ sợ là mình tu là không có người tới ủng hộ mình hết. Nên quý vị phải hiểu cái rõ ràng như vậy. Nói cho quý vị nghe, thời buổi này nó tu hành rất là khó khăn, nhất là trong cái xứ Mỹ này. người ta gặp tôi đều than cái chuyện đó, xứ này tu khó quá, xứ này nó khó tu, tại vì ít ai hiểu cái chuyện phải cần tới ủng hộ người tu hành, khó khăn dễ sợ lắm. Tại họ nhiều người, phần đa rất nhiều người, người ta nghĩ rằng nếu mà khó khăn như vậy, mình ăn thua mình phát nguyện cái tu, mình dùng cái phương tiện mình đi làm, thì mình có thể mình đi làm việc, tìm làm công việc để mình có đủ cái khả năng, đủ cái phương tiện để mình tiếp tục tu, tức mình tự ủng hộ cái sự tu hành của mình bằng cách đi làm việc. Tôi khuyên nên làm như vậy. Tôi nói như vậy tôi biết là tôi cũng chạm một số lớn người xuất gia rất lớn, là họ đang đi làm việc để họ có thể tu tiếp được. Theo cái này chứng minh cho quý vị thấy đó, ngày hôm nay cái pháp này cho quý vị thấy đó, nếu quý vị sẵn sàng phát nguyện xong như ngài Địa Tạng Bồ Tát phát đại nguyện xong rồi á, bỏ sức dốc sức mà tu thì không có cần sợ không ai tới ủng hộ mình hết. Ai thắc mắc gì không? Phần lớn tôi cái phần lớn người xuất gia mà họ muốn tự mưu sinh đó, để mà tự tu hành đó, là tại vì họ không hiểu cái pháp này, họ chưa hiểu pháp, họ mới làm cái chuyện đó. Ok, cái pháp người xuất gia đặc biệt lắm. Cái pháp người xuất gia là cái pháp không chạy theo thế sự. Cái người xuất gia đặc biệt lắm quý vị ạ. Là mình xuất gia tại vì mình nhất định đó, cuộc đời mình là người xuất gia, không đi theo những cái pháp thế sự nữa, đi đeo đuổi những cái chuyện thế sự nữa. Quý vị ngồi người tại gia phải nên theo đuổi những cái chuyện thế sự, tại đó là việc của quý vị. Những người xuất gia không nên theo đuổi những cái chuyện thế gian pháp. Thực sự nếu mà tâm quý vị như vậy, quý vị không cần phải sợ là không có đủ, không có ai ủng hộ mình tu. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Có đó đúng, mà tại vì có nhiều khi chùa đó, họ lo mưu sinh, họ dùng những phương tiện để tạo ra cái môi trường họ tu, họ mua cái chùa, mua cái nhà, mua chiếc xe để mà tu, mua cái nhà để có chỗ để mà lạy Phật, bàn thờ để lạy Phật, cái chỗ để mà Phật tử tới mà tu, mình hiểu như vậy. Thành ra họ cần cái chuyện tiền vô tiền ra. Thì nó khó khăn lắm, mà tại vì mình tu đó là tu thế gian pháp chứ không phải xuất thế pháp, cái pháp xuất thế mới thành công được. Còn mà tu người xuất gia mà tu theo thế gian pháp thì họ là chỉ là người thành công trong cái thế gian thôi, không thể nào xuất thế được. Thành ra cái đó là tại vì họ quên cái mục tiêu của người xuất gia. Mình xuất gia để mình xuất thế chứ không phải mình xuất gia để mình thành công trong cái thế gian này. Họ quên cái mục tiêu của người xuất gia. Mình xuất gia để mình thoát cái thế gian này chứ không phải mình tham cái thế gian này. Ai có ý kiến thắc mắc gì khác không? Nha. Yeah. Cái đó sẽ đọa đó. Đó chắc chắn sẽ đọa đó. Nói một cách rõ ràng, nhận tiền người thí chủ mà không làm theo cái sự yêu cầu của người thí chủ đó sẽ bị đọa, không chạy đâu được hết. Nó rõ ràng đó, không chạy đâu được hết đó. Thì sám hối thôi, mà sám hối nó vơi được một tí thôi, đâu có vơi hết đâu. Có quen người đó, người họ hàng hay sao mà hỏi rõ vậy?
Dạ, tại vì con thấy gì đó,
Không có tới tiền, tiền không tới cổ. Vậy sao? Thì mấy cái người đó là mấy người đó bị đọa. Mấy cái người mà người ta lấy tiền mà không làm theo cái lời mình yêu cầu đó. Người như vậy cũng bị đọa hết. Người xuất gia thì đọa còn lẹ hơn nữa. Người tại gia thì cũng bị đọa như nào. Cái chuyện từ thiện nó phiền lắm, tại vì chuyện từ thiện mới cẩn thận lắm. Tại vì cái tiền cứ từ thiện nó nặng lắm, nặng nề lắm, mình mà xài bậy một cái là chết. Muốn giúp thì giúp. À, 1492 đảnh lễ xong mình cúng dường gì? Thường mình cúng hương, tại vì nó tượng trưng cho cái nhân nó thông qua cái quả. Vì cái việc cúng hương, nhưng mình mỗi lần mình làm lễ mình cúng hương, nói pháp mình cúng hương như vậy, mình trồng cái nhân để sau này mình thành cái pháp thân, thành tựu cái pháp thân. Cúng hoa. Hoa có nghĩa là cái nhân nó vẹn toàn, nó viên toàn, và nó tương ưng với cái quả, nó cũng vẹn toàn như vậy. Đầy đủ 41 cái vị. 41 cái vị này là nó tượng trưng cho 41 cái quá trình, có 41 cái giai đoạn. Cái trình độ mà cái vị đắc được khi mà cái vị tu Bồ Tát đạo cho tới khi cái vị thành Phật. Y phục, mấy cái y phục này, thiên y này được sản xuất ở trên cây á, nó hiện ra trên cây chứ không phải sản xuất bên Trung Hoa. Những cái thiên y rất nhẹ nhàng ấy. Cái vải đó nó nhẹ nhàng, nó mịn, nó dịu dàng, như mịn như là mình mặc, mình có như mình không cảm thấy mặc cái gì hết đó. Nó không phải thấy thô, nhẹ nhàng mà nó thanh tao và nó tự nhiên, không có chất khoa học ở đó. Tượng trưng cho cái tịch diệt, cái nhẫn của tịch diệt. Cái nhẫn của tịch diệt cái gì ai biết không? Cứ nói nhau thì thôi, cứ lắc đầu với nhau thôi. Cái tịch diệt, cái nhẫn của cái tịch diệt là cái gì? Chứ có nhẫn tịch diệt là cái gì? Trời ơi, tu mà không biết nhẫn tịch diệt sao tu được? Quả ngân không biết. Ok. Cái người ngồi đó quán 40 phút, nếu người không trả lời được thường bắt ngồi đây. Ngày nay cái vị trả lời thì cho cha ra bãi lớp sớm để đi mua cà lem ăn. Cái bà này là vậy đó. Lúc mà tới đây cách đây 2 năm tôi bắt đi học tiếng Tàu. chửi lên chửi xuống, nó tôi là người Việt Nam, tại sao đi học tiếng Tàu? Bây giờ đụng sổ tiếng Tàu với tôi không à? Gớm. Đúng. Bởi vì phải cần học tiếng Tàu vậy, tại tiếng Tàu nó chính xác không thể tưởng được. Nhìn hiểu được tiếng Tàu sẽ hiểu được cái pháp tu ra sao. Tôi nói rõ ràng, cái chữ Tàu nhưng mà chữ Việt nghe chưa? Đừng có tự ái. Cái chữ Tàu đó, nó thâm sâu dễ sợ, nó có nhiều cái bí mật dễ sợ. Mình hiểu được cái bí mật đó, mình sẽ hiểu cách tu. Thành ra cái lớp Tàu đó vẫn có thể học được như thường. Đừng có tưởng tôi lập một cái lớp Tàu để mà tại tôi nổi hứng đâu. Ok, tại cái này cho lời chứ quý vị. Nghe không, tôi đâu có dạy tiếng Anh đâu, tôi không dạy tiếng Việt, không có dạy tiếng Tây Ban Nha, tôi dạy tiếng Tàu thôi. Cái nói cho bà thầy dạy tiếng Tàu của tôi á, cho bà nghe, bà mát ruột. Cái lớp Tàu nó quan trọng lắm. Nếu vì mà chưa mà học tiếng Tàu, chưa lời gì học tiếng Tàu đi. Ai thắc mắc gì không? Quý vị có thể nhìn bằng hai cách khác nhau. Quý vị có thể nhìn từ cái khía cạnh của cái tịch diệt, hoặc là khía cạnh của cái nhận. Chứ cô Hiền Nhã cô mới nói nhờ cái nhận mới thấy được cái tịch với cái diệt. Cái đó là cái phương diện của cái người mà đã tới rồi. Thành ra cô này nó chó ngáp phải rồi, cô chưa tới sao cô nói mấy cái chuyện đó được. Cái này cái người mà cái người đã có công phu rồi, có thành công rồi, người ta hiểu, người có được cái nhẫn rồi, thì nhờ cái nhẫn đó thì hằng ngày ta càng hiểu thêm về cái tịch với cái diệt. Có nhẫn rồi, cái người đạt được cái nhẫn đó rồi thì hằng ngày cái người càng hiểu thêm. Một ngày vì còn thở, ngoài quý vị còn thức dậy mà ăn, quý vị sẽ có cơ hội hiểu nhiều hơn, thêm hơn về cái tịch, về cái diệt. Nghe rõ chưa? Là cái người này ta có cái nhẫn rồi, có cái gọi là cái nhẫn. Nhờ cái nhẫn đó thành mỗi ngày người ta mở mắt ra, mỗi ngày ta đi bộ, một ngày ta bưng bát cơm lên mà ăn. Ok? Thì một ngày ta hiểu thêm về cái nhẫn, về cái diệt và cái tịch. Nghe rõ chưa? Đương nhiên quý vị không hiểu, quý vị cứ tới làm sao, chưa tới làm sao không biết được tôi nói gì được. Chỉ tưởng tượng thôi. Đọc sách thì tưởng tượng thôi. Là chắc là nhờ cái nhận mà hiểu được cái kia. Ok. Tịch là gì? Không phải nhất khóa. Hiền Nhã, tịch là gì? Cô nói bà hỏi cái bà gì tịch là sao, tại bà thầy là bà này, bà thầy trên Tàu tôi hỏi từ bà chỉ tịch là sao, tôi hỏi bài bà nói tầm bậy tầm bạ, tôi nói bà vẫn chưa hiểu chiếc Tàu của bà. Tịch là gì biết không? Quý vị thấy tôi kiên nhẫn dễ sợ, tôi dạy pháp 7 năm rồi 6-7 năm rồi, chưa ai hỏi tôi biết tịch là cái gì hết đó. Mà tôi giảng tịch hoài, thế tôi kiên nhẫn dễ sợ không? Đứng dậy 7 năm cứ thử ai hỏi. Tôi quay thử người nào hỏi trước.
Dạ. Yeah.
Cô Victoria mới nói. Cái người này là người tiếng Tàu rất là giỏi. Người thầy giáo sư tiếng Tàu nữa. Hiểu chữ Tàu. Để không hiểu cái ý nghĩa của chữ Tàu là sao nữa. Chữ Tàu nó thâm sâu như. Ngay người Tàu cũng chưa hiểu nữa. Phải có người Việt Nam mới hiểu được cái chuyện này. Có nghĩa là không có động. Không động cái gì không động? Cái tâm nó không có động. Bất cứ cái chuyện gì xảy ra, tâm mình không có động. Người ta hét, la hét, giận mình, mắng nhiếc mình. Mình không có động. Mình không có buồn. Người ta cho mình mấy cái bánh. Người ta cho mình đồ ăn ngon. Tâm mình không có động. Mình chỉ ngửi ngửi thôi. Mình chỉ ngửi ngửi cho nó thơm vậy thôi. Mình hít như này, cái tâm mình không có động, mình có quyền hít. Cái này là cái mùi này, cái mùi cái bánh sầu riêng nữa. Xong mình ngửi rồi, mình thấy mình ăn, mình ngửi mình không có động, thành mình có quyền ăn không có động nữa. Không động tại vì cái tâm mình nó không động nghĩa là sao? Cái tâm không động nghĩa là sao? Không động nghĩa là sao? Tâm động nghĩa là sao hả? đọc sách không, mấy cái thứ thứ đọc sách không, mọt sách thôi, cái loại mọt sách thôi. Yes. Tâm động nghĩa là sao? Hả? Không cần trà, đúng rồi, đúng rồi. Sao nữa? Có nghĩa là cái tâm mình nó không khởi một cái tư tưởng nào hết, hành động mình làm như vậy thôi. Điều ở trong đó, cái này là bề ngoài, cái này là cái tướng ở ngoài thôi. Mình chỉ làm vậy thôi, trong này không có gì hết đó. Dễ sợ không? Cái này là cái tướng ở ngoài thôi, cái này là mình làm ở ngoài thôi, mình chỉ làm ở ngoài thôi. Điều ở trong mình không có tư tưởng gì hết, mới gọi là không động. Không động có nghĩa là mình không có đụng đậy nữa chưa? Hay không? Ở ngoài thành như vậy, thành cái tâm mình nó trống, tâm mình nó trống, thành ra cái xả chỉ là nó đem tới cái trống thôi, chứ xả không phải là cái bất động, chứ không phải là cái tịch. Nghe rõ không? Diệt nghĩa là sao? Quả ngân ngồi, bây giờ nghe pháp là ngồi suy nghĩ, chà cái diệt đó, chắc tôi hiểu được đó. Vì Đức khách đây 2 năm mà tới đây nghe pháp là thầy nói gì nói với tôi, chứ tôi không cần biết nữa. Tôi chỉ đợi kể chuyện thôi. Kể chuyện, tôi kể chuyện cho vui vậy thôi. Bây giờ ngồi nghe pháp, nghe đòi hiểu từng chữ của pháp. Người dễ sợ, cái trí huệ nó phát một cách kỳ lạ. Giỏi dễ sợ. Thành diệt là gì? Ê quả ngân, diệt là gì? Bây giờ với khen bà xong, mình hỏi bà thì bà trả lời nổi không? Áp lực dễ sợ lắm á. Lắc đầu ngay lập tức. Sợ ngay lập tức. Diệt của những cái tư tưởng. Con có ai khác nữa không? Diệt là cái chết. Nó chết rồi. Chết của cái gì? Gật gù. Nghe chết một cái, tôi nghe chết tôi hiểu. Ai cũng nói, tôi hiểu chữ chết. Tôi hỏi ai chết? Cái chết của cái vô mình. Lâu lâu tôi bị sổ một cái gì cũng hiểu. Tôi cứ tưởng là nghe thì giảng pháp ngày này, ngày giảng này, cái gì cũng hiểu thế này. Thành ra có nhiều người giúp tôi sửa mấy cái bài chú thích, nói nhất người da trắng, mấy người thời nay người ta nói là thầy phải giảng cái gì cho nó rõ ràng, cho người ta độc giả ta hiểu rõ ràng, tường tận, từng chữ, từng cái quan điểm. Tôi nói đâu có, họ hiểu lầm tôi rồi. Tôi mình giảng pháp, thế gian pháp thì họ phải hiểu tất cả rõ ràng. Còn cái pháp xuất thế phải nói những cái gì mà quý vị chưa hiểu được ngày hôm nay mà vẫn phải nói như thường. Tại vì nếu như tôi giảng mà quý vị hiểu hết á, là tôi giảng không xong rồi, giảng không tròn rồi. Tôi phải giảng những cái gì quý vị không hiểu tôi mới giảng. Bởi vì quý vị mới phát được cái huệ. Ai thắc mắc gì không? Ừ. Tình gì vậy? Tại sao là phi diệt? Phi diệt là tại vì ngay cái tư tưởng, cái quan niệm diệt nó cũng không còn nữa. Hả? Tại vì khi mà còn cái quan niệm á, tại sao cái quan niệm diệt phải bỏ luôn? Lúc đó không còn gì hết á. Mới thiệt sự là diệt. Nếu quý vị thiệt sự mà có cái diệt á, thì ngay cái chữ diệt đó, cái tư tưởng diệt nó cũng không còn luôn nữa. Ta mới gọi là phi diệt. Ngay cái chữ diệt đó cũng không còn nữa luôn mới gọi là diệt. Còn nếu mà diệt mà còn cái chữ diệt đó là vẫn chưa phải là thiệt sự diệt. Cái vị còn biết là mình đang diệt á, là cái vị không thiệt sự, không phải trong cái diệt. Ta mới gọi là phi diệt. Đương nhiên cái vị cũng hiểu rồi. Rồi mình cúng mấy cái sâu chuỗi, mấy cái chuỗi ngọc. Bốn cái thượng pháp là giới, định huệ và cái thần chú, để mà trang nghiêm cái pháp thân. Hơn nữa, cái chuỗi ngọc á, nó tượng trưng cho cái trung đạo, nó trung đạo để nó trang nghiêm cái cổ, tượng trưng cho trung đạo, tính và đức. Vô lượng tượng trưng cho cái nhân quả, pháp nhân quả, đầy đủ với vô lượng công đức. Chắp tay lại, hai bàn tay này chắp lại với nhau là tượng trưng 10 cái giới. 10 cái pháp giới này, 10 cái giới này nó chỉ là một thể thôi. Có nghĩa là tất cả quý vị có thể tưởng tượng đó, óc quý vị có thể phân biệt đó. Tất tất cả quý vị có thể tưởng tượng được, nó nằm trong 10 pháp giới, 10 ngón tay này chắp lại với nhau. Mình quý vị có thể tưởng tượng được trong quá khứ, trong ngày hôm nay và trong tương lai, quý vị có thể tưởng tượng được gì nữa? Nó chỉ là nổi trong cái 10 pháp giới này thôi. Tất cả những gì có thể tưởng tượng được, nó chỉ là một thôi. Một thể. Cái này không phải để quý vị hiểu, mà để quý vị biết, mà nhớ là tất cả nó một cái thể thôi. Cái thể đó gọi là gì? Là cái Phật tính của mình. Tất cả cái gì có đó, quý vị có thể tưởng tượng được, nó nằm ở trong cái Phật tính của chúng ta hết. Tất cả chúng ta đó có cùng cái Phật tính đấy. Cái quan niệm này quý vị phải biết, cần phải hiểu. Một ngày nào đó quý vị tu sẽ tới đắc được cái trạng thái này, là tất cả nó cùng một thể, không khác gì hết. Lúc đó quý vị mới có thực sự là có hạnh phúc. Kim Đường nghe không? Ngày nay mình không có hạnh phúc là tại vì mình nghĩ mình khác người khác. Thành ra cái hạnh phúc người ta là hạnh phúc người ta. Mình trong lúc mình khổ, người ta đang sung sướng mà mình khổ, thành mình mới đau khổ. Còn khi mà tới cái trạng thái mà người ta với mình cùng là một, khi người ta sướng, mình cũng là sướng. Người ta khổ, mình cùng là khổ. Lúc đó mới thật sự là sung sướng. Khi đi gãi đầu, vò tóc, kéo óc, sao ông giảng ngày ngày càng khó hiểu. Bây giờ là cái trạng thái của Ngài Bồ Tát. Ngài thấy như vậy, Ngài thấy là người ta sướng là không khác gì mình sướng hết. Tại Ngài Bồ Tát mới thấy người ta khổ thì mình cũng là khổ như người ta vậy. Bởi vì Ngài Bồ Tát mới có được cái tâm là muốn người ta sướng mà không muốn người ta khổ. Bởi vì mấy Ngài Bồ Tát mới muốn bỏ sức ra mà giúp cái cô Kim Điềm để mà hạnh phúc hơn. Phải không? Đừng có lo, nó sung sướng. Quý vị đừng nghĩ là Bồ Tát dài như quý vị tưởng đâu. Họ khôn lắm. Tại vì họ có cái trí huệ, họ mới thấy được cái đó. Cái người A-la-hán không thấy được cái đó. Tại họ chỉ lo cái sướng của họ thôi. Cái người chưa thấy được á, là chỉ lo cho cái tự mình thôi. Lo cái sung sướng của mình thôi, không lo cho người khác. Cái người mà thấy được rồi, có trí huệ rồi, sẽ lo cho người khác. Tại mình giúp người khác, cuối cùng mình giúp mình. Đâu có giúp ai khác đâu. Cùng một thể. Hay không? Cái này là cái chiều sâu của cái Phật giáo Đại Thừa. Và rút lui. Có nghĩa là quý vị có thể hiện ra 10 vạn cái tướng khác nhau. Cuối cùng nó chỉ trở lại một, là cái Phật tính của mình thôi. Tất cả những cái gì mình thấy ở ngoài đó, nó trở về lại cái Phật tánh của mình ấy. Nó xuất thân cái Phật tánh mình. Thì mình trở về lại Phật tánh mình thôi. Mấy kinh thích như vậy, những cái kinh thích là kết thúc bằng nói là mình rút lui, họ trở về lại cái nguồn gốc, họ là cái Phật tánh của họ. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng có một cái tấm cuối cùng, cái này là cái phần cuối cùng, tấm cuối cùng của kinh Địa Tạng Bồ Tát. Thành quý vị có cái thắc mắc gì về cơ hội cuối cùng thì quý vị hỏi về kinh Địa Tạng này. Về cái gì? Về cái Phật quả. Phật quả là một cái hành trình mà quý vị có muốn không muốn nữa, quý vị đang bị thúc đẩy về cái Phật quả đó. Đệ tử tôi, bà cúi đầu xuống, bà nói trời còn cái 5 phút mà thầy cũng rất nhất định xài được chừng 5 phút, tại sao mà thầy không cho phép con nghỉ được 5 phút? Tôi xin lỗi quý vị không thể nào nghĩ được, quý vị phải tiếp tục đi vào về cái Phật quả. Khi quý vị đắc tới Phật quả rồi, mới gọi được gọi như vậy, mới được gọi là sở tác, dĩ bản. Đó, quý vị có thể nói rằng, mình đã làm cái gì mình phải cần làm. Nói rằng, cái phàm hạnh, nó được lập rồi, nó được thiết lập rồi. Và không có cần thọ cái hầu hữu nữa. Nghe hiểu không? Nó nghĩa là sao? Hầu hữu là gì? Tức nghĩa không cần, không còn có hầu hữu nữa. Làm mà cần phải làm. Làm mình cần làm có nghĩa là mình đã làm xong cái chuyện tu hành của mình. Tại vì cái tu hành là chuyện nên làm nhất. Cái cuộc đời, cái phạm hạnh đã được lập. Có nghĩa là quý vị đã hoàn toàn thanh tịnh được, không còn cái ô uế gì nữa hết. Cái thanh tịnh nghĩa là sao? Cái vị thơm. Hiện bây giờ quý vị phải xài mấy cái đồ mà deodorant, mấy cái thuốc cho nó chảy mồ hôi đó. À, tại vì vẫn chưa thanh tịnh lắm. Không còn hậu hữu nghĩa là sao? Cứ 2 năm rưỡi rồi quý vị nghe kinh Địa Tạng, nó chỉ cái kinh Địa Tạng tôi hiểu hết rồi. Xui dễ sợ, có 2 cái tấm cuối cùng. Ông thầy cũng nói lật ra mà không hiểu được cái gì hết. Hậu hữu có nghĩa là mình không còn sanh nữa. Tới cuối cùng là cái quả Phật rồi, không còn sinh nữa. Khi quý vị thành Phật rồi, không còn thay đổi nữa. Phật là một cái trạng thái nó tối thượng, nó không bao giờ thay đổi. Cái cảnh giới nó tuyệt vời vậy đó. Cái đó cái cảnh giới tuyệt đối, không bao giờ thay đổi nữa. Không bao giờ hết. Mình á, ngày nay mình còn thích, ngày mai mình còn ghét. Ngày nay mình có thể thích thú với sợ, ngày mốt mình có thể chán. Không bao giờ đổi. Tuyệt vời với sợ. Đây là cái kinh Địa Tạng kết thúc rồi. Quý vị còn thắc mắc gì nữa không? Tôi có lời tán thán quý vị đã sống còn đến ngày hôm nay. 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi phải không Quang Ngân? Ai thắc mắc gì không? Cảm ơn quý vị đã tham gia. Tôi muốn thắc mắc cái chuyện này. Quý vị muốn nghỉ một thời gian hoặc là quý vị muốn tiếp tục ngay cái kinh sau. Kinh sau là kinh Kim Cang. Có ai muốn nghỉ một thời gian? Có người muốn nghỉ, một người giơ tay take a break, 1 người rưỡi. Người ta hỏi là nếu mà nghỉ một bữa, nghỉ được nghĩa là sao? Nghĩa là mình thứ bảy mình không có giảng kinh nữa. Tôi nói giờ tôi nghĩ là như vậy đó. Nghỉ có nghĩa là không có làm gì hết đó, mới gọi là nghỉ. Còn nghỉ mà tới đây đâu có nghỉ. Nghỉ có nghĩa là buổi sáng có người hỏi coi vậy có nghĩa là tụi con buổi sáng cần tới. Tôi nói không phải con không tới đâu mà thầy cũng không cần tới luôn đó. Sư cô nói kim ca là 4-5 lần luôn. Tôi nghe tôi không hiểu cô nói gì hết á. Ai muốn nghỉ giơ tay qua. Ai muốn kinh Kim Cang? Cái người nào mà tôi nghĩ là chắc mình nghỉ bằng 1-2 tuần đi, 2-3 tuần đi, để mình để tôi có thời giờ tôi sửa soạn cái bài giảng kinh Kim Cang một tí. Tôi giảng tôi soạn cần thêm tí giờ tôi soạn thì thêm thời giờ nữa. Và trong thời gian đó 2-3 tuần đó mà quý vị muốn mình có thể làm cái đại bi sám buổi chiều. Nghe tôi nói rõ không? Quý vị nhưng mà tôi. Mình nghỉ 2-3 tuần đi. Sau khi mình về Hawaii á, tháng 9 mình bắt đầu cái kinh Kim Cang được không? Kinh Kim Cang có nhiều cái giáo lý quan trọng lắm. Lúc mình phải cần giảng mấy cái giáo lý đó rồi. Mấy chùa là cái nhật một ngày thôi, còn mình làm. Hoặc là cái trường hợp thứ ba là mình có thể bỏ ngày thứ bảy luôn. Mình chỉ làm một ngày chủ nhật thôi, một tuần thôi, như những chùa khác thôi. Ông quỷ nữa nữa. Ông quỷ nữa, ông nói là như vậy lười quá, mình phải thứ bảy mình phải tu. Khi muốn tu thứ bảy, tới chùa, tôi giới thiệu chùa Kim Luân gần đây nè. Ít nhất có 20 người đó. Mình nói là mình sẽ ngừng giảng kinh 2-3 tuần, xong rồi sau khi Hawaii mình sẽ giảng kinh Kim Cang. Ok, 4 tuần nữa mình nghỉ, 3 tuần mình sẽ giảng kinh Kim Cang. Ok.